thì cái peer pressure này nó sẽ giúp chị kiểu đi nhanh hơn á,
À.
nghiêm túc với bản thân hơn, suy nghĩ tử tế hơn, là ngồi một chỗ và than là quá, nó làm ta áp lực quá.
Ban đầu thì không có biết đó là peer pressure đâu, chỉ có cảm thấy là mình cần phải chạy đua cho kịp mọi người vậy thôi.
Áp lực bị tự ti như vậy, theo đuổi như một khoảng thời gian khá là dài.
Chị nghĩ là nó sẽ không có bất kỳ một cái công thức nào cho sự thành công, nên là việc chọn trường chuyên hay lớp chọn á, thì nó chỉ là một cái choice thôi.
Lý do vì sao mà ở cấp 3 á, mình lại áp lực cái chuyện học hành rồi thi đổ vô trường này trường kia là bởi vì mọi người đều chạy trên chung một con đường á, đều phải đậu đại học.
Người ta sẽ ghép những cái định kiến của mọi người để ra một cái hình mẫu về sinh viên ngoại thương. Sinh viên ngoại thương là phải thi MT, là phải tập đoàn đa quốc gia, là phải thi những cái cuộc thi lớn, rồi phải nắm những cái chức cao trong câu lạc bộ.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩa Gì Nói Đó tập số 17. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Đồng hành với mình hôm nay còn có Hà Hà và bạn Nhi sẽ cùng tham gia bàn luận và hỗ trợ mình về mảng hình ảnh âm thanh. Từ Nghĩa Gì Nói Đó thì podcast được lập ra với mục đích chia sẻ bàn luận về các chủ đề mà quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Nghĩa Gì Nói Đó sẽ đăng một tập mới và một khách mời đặc biệt mới, người mà mình nghĩ là sẽ có những cái trải nghiệm nhất định trong chủ đề đó. Các bạn có thể lắng nghe podcast trên các nền tảng Spotify, YouTube hoặc là Apple Podcast nha. Quay trở lại thì ngày hôm nay đến với trường quay của chúng ta đó là chị Vũ Như Ngọc. Chị Ngọc hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh, đảm nhiệm vị trí Project Leader của cuộc thi Doanh nhân tập sự. Chị cũng là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai với những thành tích ngoại khóa đáng nể. Thì hôm nay đến với chủ đề peer pressure, áp lực ngang hàng hay là áp lực đồng trang lứa, thì em rất mong muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Ngọc cũng như là chia sẻ của mọi người về chủ đề này, để qua đó các bạn thính giả có thể cùng nhau lắng nghe những cái góc nhìn và tìm hiểu cái cách đối diện với peer pressure như thế nào nhé. Dạ, em chào chị Ngọc, có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn đang lắng nghe được không ạ?
Các bạn đang lắng nghe podcast ha, thì như lúc nãy thì Thùy cũng đã giới thiệu về chị rồi, thì chị là Như Ngọc, là cựu học sinh chuyên toán của trường chuyên Hùng Vương, cũng tức là cùng trường với lại các bạn ngồi đây. Và hiện tại thì chị đang là sinh viên năm 2 rưỡi của chuyên ngành kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Và hôm nay thì chị rất là vui khi mà được mời đến tham dự podcast chủ đề peer pressure. Thì thực ra đây là một cái chủ đề mà chị được nghe nhiều nhưng mà chưa thực sự là chú tâm vào nó để mà mổ xẻ. Và cũng phải nói thật luôn là chị không phải là type người mà giỏi về lý thuyết, nên là những cái góc nhìn của chị thì nó sẽ thiên về những cái trải nghiệm của chị hơn, nên là nó có thể đúng hoặc là sai. Nhưng mà hy vọng là những cái chia sẻ đó sẽ phần nào giúp ích được cho các bạn.
Dạ, em cảm ơn chị. Em được biết gần đây là chị Ngọc cũng vừa hoàn thành một cái chương trình rất là lớn ở câu lạc bộ Action Club, chương trình Doanh nhân tập sự. Thì không biết là chị có thể chia sẻ mọi người về cái dự án chị vừa mới hoàn thành này được không ạ?
Để mà chia sẻ về doanh nhân tập sự thì kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết được. Nhưng mà nói chung là tóm lại thì chị sẽ share một số cái mà chị đã vừa trải qua ở doanh nhân tập sự. Thì giới thiệu sơ qua về doanh nhân tập sự, thì cái mà chị luôn đi, cái câu mở đầu mà chị luôn đi nói với lại đối tác khi mà đi meeting hoặc là giới thiệu với lại các bạn sinh viên, là doanh nhân tập sự là cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Management Trainee, là quản trị viên tập sự tại các tập đoàn đa quốc gia do Action Club trực thuộc trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tổ chức. Nghe quen không hả?
Quá quen luôn á chị, em thuộc nằm đọc.
Thì nhưng mà chị nghĩ là các bạn ở đây nếu mà chưa có tìm hiểu thì cũng sẽ chưa biết được là cái chương trình quản trị viên tập sự này là gì á, nên là chị cũng sẽ nói sơ qua về cái chương trình này. Thì quản trị viên tập sự nó là một cái chương trình mà tuyển dụng của tại các tập đoàn đa quốc gia hàng năm, thì sẽ dành cho các bạn sinh viên tài năng, là các bạn sinh viên mới ra trường hoặc là qua có dưới 1 năm kinh nghiệm á. Và sau khi mà đậu cái chương trình này thì các bạn sẽ được đào tạo qua các cái quy trình training và rotate qua các phòng, thì các bạn sẽ sau đó thì các bạn sẽ trở thành những cái manager trong tương lai. Và để được đạt được cái vị trí đó thì nó không phải là dễ, thì các bạn phải trải qua cái quy trình tuyển dụng rất là gắt. Và theo chị được biết đó, thì mỗi năm những cái doanh nghiệp lớn đó, nó sẽ có khoảng đâu đó khoảng 2.500 đơn apply, và các bạn phải trải qua từ 4 đến 5 vòng tuyển. là 4 đến 5 vòng tuyển như vậy, và cuối cùng thì chỉ có lấy được khoảng 10 bạn thôi. Và tại vì nó khó như vậy á, nên là khi mà ngay từ khi mà các bạn là sinh viên, nếu như các bạn có định hướng là tham gia các chương trình đó, thì các bạn sẽ cần có một cái môi trường để mà thử, để mà học. Vì vậy đó là cái lý do mà ra đời của doanh nhân tập sự. Và doanh nhân tập sự thì là một cái cuộc thi thường niên. Nó đã mô phỏng MT thì khoảng đâu được, năm nay là năm thứ tư rồi, thì năm sau thì không biết là ai tiếp nối, nhưng mà không biết là nó còn giữ được cái định vị đó không.
Thì chắc hẳn chị đã dành rất là nhiều cái thời gian và tâm huyết cho chương trình, thì chị cảm thấy là mình đã học được điều gì mới về bản thân trong cái thời gian đó?
Nếu mà nói là mới thực sự thì chị nghĩ là cũng không có cái điều gì mà gọi là quá mới á. Chị nghĩ là chị sau doanh nhân tập sự thì chị lì hơn chị nghĩ. Và lì trong những cái tinh thần mà kiểu dám nghĩ dám làm leader, mà nếu mà không làm thì ai làm nữa. Với lại là kiểu chị sẽ lì trong cái cách mà nhìn nhận những cái khó khăn và giải quyết vấn đề để mà vượt qua nó. Và cũng là bởi vì lì nên là chị sẽ không sợ những cái về người khác nghĩ gì về mình nữa, và mình phải như thế nào để mà đáp ứng được với lại những cái kỳ vọng của người ta. Và bây giờ thì chị sẽ hướng đến những cái giá trị của bản thân chị nhiều hơn, và chị mong muốn là sẽ được share những cái giá trị đó với lại mọi người. Thì đó là cái mà chị nghĩ là chị thay đổi nhiều nhất sau cái doanh nhân thực sự.
Em cảm ơn chị và những chia sẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn, đó chính là peer pressure. Thì để nói về chủ đề peer pressure thì mình sẽ nói sơ qua với các bạn về một chút gọi là khái niệm. Thì peer pressure có thể gọi là áp lực ngang hàng hoặc là áp lực đồng trang lứa, đặc biệt là khi kỳ thi đại học quốc gia sắp tới gần. Chắc hẳn ở đây ai cũng có một cái khoảnh khắc nào đó của tuổi trẻ khi mà nhìn xung quanh các bạn mình học hành giỏi giang, hoạt động sôi nổi, thành tích ngoại khóa đáng kể. Thì không biết là trong những ngày tháng đi học, chị Ngọc có từng có những trải nghiệm tương tự như vậy không, và chị có thể kể lại cái câu chuyện của mình với mọi người không?
Thì đối với chị á, peer pressure nó là một dạng của áp lực. Mà áp lực á, thì thường thường mọi người sẽ luôn có một tâm thế nghĩ nó là xấu. Nhưng mà chị nghĩ là cái peer pressure này nó không nằm ở vấn đề là peer pressure, mà nó nằm ở cái vấn đề là các bạn nhìn nhận cái dạng áp lực này là xấu, và các cách mà các bạn kiểu truyền tay nhau về peer pressure và coi nó như là một cái gì đó mà các bạn phải vượt qua, nó làm các bạn buồn, các bạn tự ti về bản thân mình. Và với chị thì cái góc nhìn đó nó không thực sự đúng. Và nếu như mà không có peer pressure thì thực sự là cái kết cục của xã hội này nó cũng sẽ không phát triển á. Là vì xã hội này sinh ra theo cơ chế là kiểu cạnh tranh nhau để trở nên tốt hơn mà. Nên là peer pressure nó không có xấu, mà nó xấu theo cách mà mọi người phản ứng với nó. Đối với chị thì nếu mà nói chị chưa bao giờ có peer pressure thì nó là nói xạo. Kiểu đã có những giai đoạn mà chị đã rất sầu não về những cái người bạn xung quanh chị, và đặc biệt là khi mà ở môi trường cấp 3, lúc đó chị chưa có thực sự hiểu rõ về bản thân mình á, thì có những cái áp lực về thành tích, về cái định giá tương lai bằng cái trường đại học mà mình đậu, thì nó đã làm chị áp lực rất là nhiều. Thì chị xuất thân từ chuyên toán, và như tụi em biết rồi đó, chuyên toán thì các bạn nam rất là nhiều, mà thực sự là các bạn đó rất là giỏi luôn, con nhà người ta trong truyền thuyết đó. Và khi mà nhìn vào những cái bạn đó thì chị rất là áp lực luôn, kiểu tại sao những đứa đó nó lại giỏi như vậy, và phải nỗ lực làm sao để giỏi bằng những đứa đó. Và cuối cùng thì cái câu chuyện mà nỗ lực như vậy á, nó đặt lên áp lực lên cho bản thân mình rất là nhiều luôn. Ngay cả cái chuyện mà chọn trường đại học cũng vậy. Chị chọn ngoại thương không phải bởi vì là chị thích ngoại thương, mà chị chọn ngoại thương là tại vì mọi người hay nói là ngoại thương là Hùng Vương cơ sở 2, ngoại thương là trường top đầu, ngoại thương là một trường công kinh tế mà trong top của Thành phố Hồ Chí Minh. Nên là cuối cùng thì chị cũng chọn ngoại thương tại vì mọi người đều chọn như vậy. Thì đó là những cái trải nghiệm mà chị nghĩ là cái peer pressure đã đặt nặng lên chị.
Thì Hà cũng nhân đây cũng là sinh viên chuyên ngoại thương. Hà có thể chia sẻ về liệu Hà có một cái áp lực như vậy trong Hà không?
À, tại vì lúc đó là mình chỉ có đi học không à, học để điểm này điểm nọ rồi nằm trong top đầu của lớp cái thứ, nhưng mà xét về cái thành tích ngoại khóa thì nó không có gì hết, tròn chỉnh một con số không luôn, trong khi những bạn khác, đặc biệt là mấy bạn ở bên lớp chuyên Anh C2 lại tham gia nhiều câu lạc bộ rồi có thành tích, ví dụ như thầy cũng là founder của Hùng Phương Sát, thì cái lúc mà thấy những người mà bằng tuổi mình có thể thành lập ra được một câu lạc bộ là Hùng Phương Sát, nhận được nhiều cái sự quan tâm của các bạn học sinh trong trường á, thì tự nhiên có một cái peer pressure đặt nặng trên mình. Lúc đó mình kiểu nhận ra là cho những bạn này không chỉ học giỏi về academic mà còn có những cái hoạt động ngoại khóa khác nữa, chứng tỏ là họ có cái time management tốt á, trong khi mình thì không có. Thì lúc đó là mình mới có cái peer pressure, mới mới bắt đầu nhận diện được là mình đang có cái áp lực của các bạn đồng trang lứa như vậy. Sau này khi mà vào trong trường đại học ngoại thương á, thì mới cái áp lực đó nó càng nặng hơn nữa, tại vì trong trường ngoại thương là mọi người giỏi lắm, giỏi kinh khủng luôn á, xong rồi càng ngày nó càng nặng hơn. Nhưng mà hồi ban đầu thì không có biết đó là peer pressure đâu, chỉ có cảm thấy là mình còn phải chạy đua cho kịp mọi người vậy thôi, sau này thì mới tìm hiểu được đó là peer pressure.
Còn bạn Nhi có thể chia sẻ câu chuyện của bạn Nhi hay không về peer pressure?
Câu chuyện tự nhiên cũng không có được cao siêu như hai vị đây, tại vì bản thân Nhi nói thì bạn Nhi học không giỏi mà Nhi còn lười nữa, tính Nhi rất là lười, thì thường sẽ suy nghĩ cách làm sao để học cho nhanh hơn là làm sao học cho hiểu sâu, đó là xong rồi nó dẫn tới một cái hệ lụy, đó là những cái môn tự nhiên như lý hóa là Nhi dốt đặc luôn. Mà không hiểu tại sao hồi trước lớp chi ở trong lớp chuyên Anh mà các bạn lại cực kỳ giỏi hóa lý và toán nữa, nhưng kiểu cảm giác mình cũng cũng khá tăng đang lăn trong lớp vậy, đến mức độ mà Nhi nhớ hồi nửa năm đó lớp mấy, nhưng mà điểm tổng kết của Nhi là 8,4, nhưng mà xếp hạng trong lớp thì Nhi chỉ đứng hạng thứ 20 mấy thôi trên tổng số 35. Là kiểu mình đã cố gắng rất là nhiều rồi, đó là cái điểm phải cao nhất của Nhi trong suốt 3 năm đi học, nhưng cuối cùng Nhi vẫn chỉ đứng ở vị thứ 20 mấy. Thì đó là, nói chung là cái cảm giác mà bị áp lực, bị tự ti như vậy theo đuổi Nhi một khoảng thời gian khá là dài. Này thì Nhi mới, nói chung là mãi tới cuối năm 12 Nhi mới nhận ra được một số điểm mạnh của mình nên đi hướng nào. Lúc đó là Nhi mới kiểu thôi gạt qua, mình có phải siêu nhân đâu mà cứ phải giỏi hết tất cả mọi thứ, nên là đó Nhi cũng không có còn lăn tăn về chuyện đó nữa, tính tới thời điểm hiện tại Nhi không còn lăn tăn cái chuyện đó nữa.
Tức là chúng ta sẽ hỏi bạn Nhi về bí quyết bạn ấy vượt qua nhé. Ok, quay lại câu chuyện thì khi mà lên đại học ở một môi trường đại học năng động như ngoại thương, và nãy Hà cũng có nói rồi là xung quanh các bạn ở đây rất là ai cũng giỏi, ai cũng hoạt động phong trào mạnh mẽ rồi có chí hướng, thì chị có nghĩ là mình cái áp lực của mình nó càng dữ dội hơn nữa không, và chị có thể chia sẻ cái áp lực peer pressure, cái biểu hiện của peer pressure nó ở ngoại thương nó như thế nào?
Thì khi mà mới bước vào ngoại thương á, thì chị nghĩ là bây giờ mình có thể tự do rồi, không còn áp lực về con nhà người ta nữa, mình là con nhà người ta rồi mà, có thể vui vẻ mà sống luôn. Nhưng mà kiểu nghiệp quật nó không chừa một ai hết đó em. Chị cũng rơi vào một cái đống gọi là peer pressure. Chị có thể khẳng định luôn là peer pressure nó không có chừa một ai luôn á, nó từ trẻ em cho tới người lớn, mà cái đối tượng mà dễ lây lan nhất là sinh viên, mà đặc biệt là sinh viên FTU. Ý là ở ngoại thương thì nó có những cái trend rất là cụ thể và có tầm ảnh hưởng lớn á, giống như là sinh tùng MTP vậy đó mấy đứa, kiểu người ta sẽ ghép những cái định kiến của mọi người để ra một cái hình mẫu về sinh viên ngoại thương. Sinh viên ngoại thương là phải thi MT, là phải tập đoàn đa quốc gia, là phải thi những cái cuộc thi lớn, rồi phải nắm những cái chức cao trong câu lạc bộ, làm cái ngành hàng mà tiêu dùng nhanh FMCG, là marketing, finance, logistics, HR. rồi ở ngoại thương là cái hình mẫu về một cái sinh viên xuất sắc là kiểu 20 tuổi phải đứng trên cái sân khấu của chung kết một cuộc thi lớn nào đó, rồi phải đỗ MT, rồi phải là chủ nhiệm câu lạc bộ, phải là trưởng ban tổ chức một cuộc thi. Chị không nói là những cái thứ trên nó không phải, nó không xuất sắc nha, mà nó rõ ràng là nó xuất sắc thật, nhưng mà kiểu vô hình chung thì nó khiến cho mọi thứ, mọi con đường khác nó trở nên kiểu kém quan trọng và nó kém xuất chúng hơn á. Nhưng mà khi mọi người mà nhìn vô những cái trend như vậy để mà áp lực á, thì họ lại không có nhìn ra là những cái người mà vô được cái cuộc thi kia á, thì không phải là ai cũng sẽ thành công trong công việc hơn là những cái bạn mà bị loại từ vòng 1, vòng 2. Rồi những cái bạn mà làm trong Big Four thì sẽ có những cái lúc mà không biết tương lai sẽ như thế nào. Hoặc là những cái bạn mà làm startup thành công từ sớm thì sau này vẫn có thể là đi làm thuê cho một cái công ty nào đó của một bạn mà không có name gì hết trong 4 năm đại học chẳng hạn. Rồi một bạn mà làm consultant thì cũng chưa chắc là sẽ hạnh phúc hơn một cái bạn làm chỉ làm staff nhỏ cho một công ty thôi. Nên là chị nghĩ là đối với chị á, thì chị sẽ trân trọng peer pressure hơn á. Kiểu khi mà nhìn vào những cái hình tượng như vậy thì chị sẽ không bao giờ nghĩ là nó giỏi ghê, và xong rồi chị tự đặt áp lực lên bản thân chị. Mà cái hướng của chị sẽ là ủa vì sao người ta lại giỏi như vậy, và họ đã làm gì để giỏi được như vậy. Và tại vì mọi người rõ ràng là mọi người sẽ không nhìn được cái quá trình mà vì sao mấy cái anh chị đó lại giỏi như vậy. Và mọi người chỉ có nhìn cái khoảnh khắc mà người ta đứng lên sân khấu xong người ta ôm cúp vô địch các kiểu. Thì cái cách mà tụi em đào sâu về những cái giá mà họ phải trả đằng sau đó sẽ giúp cho tụi em tích lũy cho bản thân mình những cái kiến thức cũng như là kỹ năng. Nhưng mà tích lũy này nó phải là tích lũy có chọn lọc nha. Tích lũy những cái mà phù hợp với bản thân để có thể mà áp dụng. Tóm lại thì cái peer pressure này nó sẽ giúp chị kiểu đi nhanh hơn á, nghiêm túc với bản thân hơn, suy nghĩ tử tế hơn, là ngồi một chỗ và than là quá, nó làm ta áp lực quá.
Vậy thì với những bạn cấp 3 đang lắng nghe và đang cũng mong muốn vào trường ngoại thương thì chị nghĩ là các bạn nên chuẩn bị cái tâm lý như thế nào và nó sẽ phù hợp với cái tính cách của các bạn như thế nào?
Là chị sẽ không dám nói là ngoại thương sẽ phù hợp với ai, với những cái tính cách như thế nào. Mà chị nghĩ là bất kỳ ai mà khi mà đã có khả năng đậu ngoại thương á, thì nó cũng sẽ có khả năng ở ngoại thương thôi. Còn về cái chuẩn bị những cái gì để mà có thể học ngoại thương thì kiểu nó sẽ nên có một cái tâm lý thật vững để nghiệp nó không quật. Kiểu khi mà vào ngoại thương thì không thể nào mà tránh được peer pressure đâu, chị nói thiệt. Khi mà vào trong năm nhất thì tụi em có thể là không thấy, nhưng mà năm nhất thì có thấy chứ, có đứa có bạn mình vào câu lạc bộ rồi nhưng mà mình thì không, hoặc là bạn mình có job ở chỗ này rồi nhưng mà mình thì vẫn chỉ đi học trên lớp. Hoặc là nhưng mà ở năm 2 thì tụi em sẽ bắt đầu nhận diện rõ ràng hơn, đứa thì lên head của câu lạc bộ, đứa thì bắt đầu là đã vô địch một cuộc thi có scale là toàn quốc chẳng hạn. Thì năm 2 thì nó sẽ thấy rõ hơn điều đó. Đến năm 3 thì kiểu cực kỳ sẽ khủng hoảng luôn á mấy đứa. Nên là nên có một cái tâm lý thật là vững.
Có cái sự so sánh bản thân mình với người khác á, ở trong peer pressure gây ra một cái tác hại như thế nào về long term không chị?
Ví dụ như là khi ở cấp 3 thì mọi người sẽ hay bị so sánh bởi điểm chát và những cái bạn bè cùng lớp, hay là về khả năng mà tư duy môn nào đó, mà đặc biệt là ở Việt Nam thì sẽ là bị so sánh cái môn mà môn tự nhiên, ví dụ như toán lý hóa chẳng hạn, giống như hồi nãy bạn Nhi nó có nói á. Rồi khi mà lớn hơn một chút thì người ta lại so sánh nhau về thành tích. Rồi khi mà bắt đầu đi làm rồi thì bắt đầu lại so sánh về ngành nghề, về mức thu nhập. Thì những cái ví dụ như là điểm cao, rồi thành tích, danh vọng, rồi ngoại hình, đó là những cái mà giá trị mà người ta hay dùng để so sánh giữa người này với người kia, và so sánh bản thân mình với lại người khác á. Nghĩ thì nó chỉ là một cái định kiến về quy chuẩn giá trị chung cho tất cả mọi người. Những cái giá trị đó không sai, nó chỉ là chưa đủ thôi. Và cái giá trị đó thì nó, giá trị của một con người thì nó có là có, nó sẽ là những cái thứ mà khó đong đếm hơn, như là mấy cái về tinh thần cầu thị, rồi sự lạc quan yêu đời các thứ. Nên là chị nghĩ là không không nên tự so sánh bản thân mình với người khác để mà tự đặt áp lực lên cho bản thân mình.
Vậy thì kiểu cũng có cái ý kiến cho là cái việc so sánh mình với lại người khác như vậy nó cũng sẽ là một cái bàn đạp đó chị, để thúc đẩy mình cố gắng nhiều hơn trong cái lộ trình sự nghiệp của mình á. Thì chị thấy là mình nên so sánh như thế nào để kiểu vừa đủ để thúc đẩy mình nhưng mà cũng không gây ra tác hại đến bản thân mình chị?
Giống chị hồi nãy chị có đề cập ở trên á, kiểu khi mà đặt mình vào hoàn khi mà so sánh mình với lại hoàn cảnh với lại người khác á, thì tụi em không có nên là so sánh là nó giỏi thế rồi sao nữa, thì tụi em nên đặt câu hỏi là ủa tại sao nó lại giỏi như vậy và tại sao nó lại đạt được ngày hôm nay. Thì mọi người đâu có biết được là cái quá trình vì sao nó lại có được ngày hôm nay đâu. Thì tụi em nên reach out đến những cái bạn như vậy và đào sâu thêm là cái đằng sau câu chuyện của các bạn đó là gì. Và khi mà tụi em đã reach out được tới lại những bạn như vậy rồi á, thì tụi em đã bớt cái gọi là nỗi sợ rồi, và tụi em sẽ tích lũy được thêm những cái kiến thức cho tụi em. Thì kiểu chị thấy có một cái câu là the more you know the less you fear. Kiểu tụi em càng biết nhiều thì tụi em càng bớt sợ đi, và tụi em sẽ không còn coi cái đó là áp lực nữa, mà tụi em sẽ coi như cái đó là một cái động lực để cho bản thân mình phát triển.
Thì trả lời câu hỏi của Hà thì mình nghĩ ở đây quan điểm của mình là mình không có nên so sánh mình với người khác, mà mình nên so sánh mình với bản thân mình. Kiểu mình có tốt hơn từng ngày không, mình như thế nào so với mục tiêu của mình đề ra. Thì không biết mọi người ở đây có quan điểm như thế nào, có cùng ý kiến với mình không?
Bản thân Nhi thì Nhi cũng đồng ý với ý kiến của thầy. Đó là quan trọng là mình thấy qua từng ấy thời gian mình làm được cái gì. Nói chung là mỗi người có cái xuất phát điểm khác nhau, cái động cơ khác nhau và cái đích đến cũng khác nhau nữa. Nói chung là con rùa nó không thể nào mà nó đi ghen tị với con thỏ, cũng như con cá không thể ghen tị với con khỉ. Đây. Đúng không? Nói chung là nó phải coi được là trong chừng ấy thời gian nó bơi được bao nhiêu rồi. Nó có thích ứng được với môi trường nước này nước kia hay không, hay là chỉ cần xuống sau một chút nữa thì nó sẽ chết cống.
Trời, mình hãy trực quen quá. thì sẵn ở đây thì nghĩ theo hướng tích cực, thì ở trong một cái môi trường mà có nhiều các bạn giỏi rồi, mọi người đều cùng đi lên ấy, thì nó cũng là một cái động lực để mình phấn đấu và trở nên tốt hơn. Thì mọi người nghĩ cái vai trò của cái môi trường xung quanh của mình như thế nào? Tại vì dạo gần đây cũng đang hot về một cái tranh cãi là trường chuyên với trường thường á. Thì mọi người có suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề đang hot này không? Dạ, chị Ngọc.
Chị nghĩ nha, trong cái việc mà cái việc học á, nó giống như là cái việc nó hơi ghê thì nó là trồng người á. Trồng người thì nó giống trồng cây. Mà trồng cây thì hồi xưa có cái câu là nhất nước nhị phân tam cần tứ giống. Ba yếu tố đầu tiên nó thuộc về mặt là môi trường, còn cái yếu tố tiếp theo nó mới là cái cá nhân của một bạn. Nên là cái môi trường nó đóng vai trò, chị nghĩ là nó quyết định tới thành công của một con người luôn á. Tuy nhiên thì cái việc mà chọn trường chuyên hay lớp chọn á thì nó còn là vấn đề về áp lực nữa, nên là nó sẽ tùy thuộc với cá nhân bạn đó có chịu được áp lực hay không. Kiểu nó sẽ, chị nghĩ là nó sẽ không có bất kỳ một cái công thức nào cho sự thành công, nên là việc chọn trường chuyên hay lớp chọn á, thì nó chỉ là một cái choice thôi, không có right choice mà nó chỉ có optimal choice. Và khi mà đặt mình trong một cái giới hạn, một cái hoàn cảnh và đối với lại cái bản thân của mình á, thì tìm cái gì mà hợp lý nhất để mà được đi đến được cái đích mà mình mong muốn là được.
Thì Hà đồng ý với lại chị Ngọc á, ở cái điểm là môi trường này nó đóng cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của một con người á. Tại vì khi mà ở trong một cái môi trường mà có nhiều bạn với những cái hướng phát triển khác nhau và giỏi những cái mảng khác nhau á, thì mình sẽ có thể tiếp xúc được, biết được nhiều lĩnh vực khác nhau để mà mình có thể thử. Chẳng hạn như là nếu mà Hà không vào ngoại thương, không vào Action Club thì chắc Hà cũng sẽ không có cơ hội để tiếp xúc với lại management trainee, sẽ không biết được đến một cái lĩnh vực như vậy để mà bản thân mình tìm hiểu xem thử là mình có thích hay không, kiểu vậy. Và kiểu khi mà môi trường đã tốt như vậy rồi á, thì cái khả năng mà mình gặp được những cái con người có thể giúp được mình phát triển á, nó sẽ càng nhiều hơn nữa. Tại vì theo Hà thấy thì theo quan điểm của Hà thôi nha, thì nhờ cái peer pressure đó mà Hà mới có cái cơ hội để mà tiếp cận những cái bạn, những anh chị giỏi, để mà hỏi được là nhờ đâu mà anh chị đạt được những cái điều như vậy, để anh chị có thể chia sẻ giúp được mình, để mình gain được một cái gì đó phù hợp mình áp dụng cho cái bản thân mình á. Thì Hà thấy là môi trường nó đóng vai trò quan trọng cho cái việc là mình xác định được cái lĩnh vực nào mà phù hợp với mình, và mình sẽ biết được cách để đạt được cái mục tiêu đó nhờ vào mọi người xung quanh.
Có một câu hỏi cho bạn Nhi là nếu mà giả sử bạn Nhi không có học trường chuyên thì bạn Nhi nghĩ tương lai của mình như thế nào?
Nhi nghĩ là nếu mà tương lai Nhi không học trường chuyên chắc là Nhi vẫn vậy thôi. Tại thật sự thì Nhi thấy vô trường chuyên Nhi về nói chung là Nhi chỉ được hơn một cái, đó là Nhi có môi trường để Nhi tiếp xúc với cái hoạt động ngoại khóa từ sớm. So sánh giữa hai giai đoạn thì Nhi đều thấy kể ra từ hồi mình ở trường chuyên lẫn từ lúc mình học đại học, cái cách học mình cũng đều như nhau. Đó là mình cần có sự thả lỏng, mình cần có sự bay nhảy, mình cần có sự tưởng tượng, học qua hình ảnh và âm thanh nhiều hơn là qua những câu chữ. Thì đối với Nhi, cái chuyện mà mình học trường chuyên hay trường không chuyên nó không có quan trọng đến như thế. Cho nên mà Nhi cũng may mắn ở một chỗ là ba mẹ Nhi cũng rất là hiểu cho Nhi. Thì hồi đó cái lúc mà thi chuyên xong, Nhi có nói một câu là con nghĩ là con không làm không được, thì ba mẹ Nhi mới kêu thì cũng chả sao cả, mình thi để mình biết sức mình tới đâu, chứ không phải là để mình so sánh là mình thu thiệt với người ta. Đó, Nhi xin nhắc lại cái câu hồi nãy Nhi mà nói, đó là mình đâu phải siêu nhân đâu, mà cái gì mình cũng biết. Đơn giản chỉ là vậy thôi.
Nghe Nhi nói xong rồi Hà mới chợt nhận ra là cái trường chuyên hay là trường thường á, kiểu nó giống như là nó chỉ giúp đẩy cái tốc độ của mình phát triển thôi. Chẳng hạn như vô trong trường chuyên, cái môi trường peer pressure nó nhiều thì nó sẽ đẩy mình phát triển nhanh hơn. Còn trong trường thường thì cái tốc độ mình nó sẽ chậm lại, nhưng mà cái đến mình nó vẫn như vậy. Nếu như mà mình biết được bản thân mình thích gì,
nó vậy là chút xuất phát thôi á.
Dạ, đúng rồi.
Chị Ngọc nghĩ là cái mindset của mình nên thay đổi như thế nào để biến cái peer pressure đó thành một cái sự tích cực cho bản thân chị?
Mindset như thế nào? Thì trên đời này nó có ba việc, là việc của người khác với lại việc của ông trời. Thì con người ta thì thường kiểu buồn phiền là do quên việc của bản thân, thích xem vào việc của người khác với lại lo lắng về việc của ông trời á. Nên là muốn vui vẻ hơn, muốn tích cực hơn thì chị thấy nó đơn giản lắm. Chỉ cần kiểu làm tốt cái việc của bản thân mình, và đừng xem vào việc của người khác, và đừng nghĩ việc của ông trời là được. Tức là kiểu tụi em chỉ cần cố gắng hết sức, và không cần so sánh bản thân mình với người khác. Tụi em chỉ cần tập trung vào bản thân tụi em thôi, và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Khi mà khó khăn tìm đến thì nó sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Rồi còn kết quả ra sao, nó là việc của ông trời rồi. Và việc của ông trời thì kệ đi, đừng có lo lắng gì hết. Và cái gì mà tụi em buông được á, thì tụi em mới nắm được.
Hà có một cái lời nhắn nhủ gì tới các em cấp 3 khi mà chuẩn bị đang thi đại học, cũng áp lực chuyện học hành như vậy không?
Cái này là lên đại học á, Hà mới phát hiện ra được cái quan điểm này thôi. Thì kiểu lý do vì sao mở cấp 3 á, mình lại áp lực cái chuyện học hành rồi thi đổ vô trường này trường kia, là bởi vì mọi người đều chạy trên chung một con đường á, đều phải đậu đại học và phải đổ một cái đại học gì đó, nó phải kiểu hàng top, và mọi người phải biết đến cái đại học đó thì mới được coi là thành công, cho nên mọi người dễ feel pressure. Nhưng mà khi mà các em lên đại học rồi, các em bắt đầu
trải nghiệm về việc là người cuộc đời mỗi người như thế nào ấy, thì em mới nhận ra là lúc đấy mọi người đều đang chạy trên những con đường khác nhau, đều chạy trên những con đường khác nhau hết, với những cái đích khác nhau. Thành ra là cũng đừng có quan trọng hóa cái việc là mình có chạy nhanh bằng người ta hay không, hay là cái lộ trình của mình có dài hơn người ta hay không, mà chỉ cần tập trung chạy cho hết cái lộ trình của mình là được, không bỏ cuộc giữa chừng là được. Cho nên mọi người đừng có quá áp lực về cái việc là mình thi đại học mà điểm thấp hay là không vào được trường đại học top. Miễn là các em kiểu biết được sau này mình là ai, mình sẽ làm gì, giúp ích được gì cho bản thân mình và cho cộng đồng á, thì cứ tập trung mà chạy thôi. Miễn bản thân mình là một cái phiên bản tốt hơn là được, không sao hết.
Chị Ngọc với lại bạn Hà đều lời khuyên mang yếu tố hơi chủ quan một chút. Thì có khách quan thì sao? Thì bản thân Nhi nghĩ nha, nếu mà đối với các em cấp 3 đang chuẩn bị thi đại học thì các em nên nhớ là các em không bao giờ chiến đấu một mình hết. Thì sau lưng các em còn có bạn bè, có gia đình. Thì những khi mà các em cảm giác các em gượng không được thì có thể tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình, lắng nghe và thấu hiểu. Tại vì dù gì đi nữa ba mẹ cũng là những người trên mình mấy thế hệ, có dày dặn rất là nhiều kinh nghiệm. Họ tuy có những thứ họ biết không bằng, nhưng mà chắc chắn là họ biết nhiều hơn mình về nhiều chủ đề, nhiều lĩnh vực hơn, sâu và rộng hơn. Đó, vậy thôi.
Chị Ngọc, hồi nãy lúc đầu như lúc đầu chị chia sẻ là chị cũng vào trường ngoại thương vì cái áp lực bạn bè xung quanh, mọi người ai cũng nói là ngoại thương như vậy như vậy. Thì nếu mà chọn lại thì chị có nghĩ là mình sẽ làm khác đi không, hay là chị vẫn sẽ như thế?
Nếu mà trong cho chị chọn lại một lần nữa thì chị vẫn sẽ chọn vào ngoại thương. Nếu như mà không vào ngoại thương thì chị sẽ không có một cái môi trường thật sự áp lực để mà chị cố gắng á. Giống như hồi nãy chị có chia sẻ là cái peer pressure nó thúc chị đi nhanh hơn, với lại nghiêm túc với bản thân hơn. Và chị sẽ được nhận ra là cái điểm mạnh điểm yếu chị là gì, chị đang ở đâu, chị cần học và cải thiện những cái gì. Thì ngoại thương cho chị rất là nhiều thứ, nên là khi nếu mà bảo chọn lại có chọn ngoại thương hay không thì chị vẫn sẽ chọn.
Vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là kết thúc cho buổi podcast ngày hôm nay. Thì chúng ta đã bàn về chủ đề peer pressure, áp lực ngang hàng. Thì hy vọng các bạn thính giả có thể học hỏi được từ những chia sẻ chân thành và những từ câu chuyện của chị Ngọc và mọi người ở đây. Thì những ai đang mang trong mình những cái áp lực từ bạn bè môi trường xung quanh thì hy vọng các bạn có thể coi nó nhẹ nhõm hơn, tập trung hơn về bản thân và lộ trình của mình. Thì chúc chị Ngọc sẽ thành công trong những dự định tương lai và dự án sắp tới của câu lạc bộ nhé.
Cho chị nói thêm một câu nữa được không? Thì kiểu chị nghĩ sau một hồi chị trải nghiệm thì chị thấy là thực tế thì trong khi mà mọi người áp lực vì nghĩ là mình không có làm được gì hết thì có rất là nhiều người áp lực khi mà nhìn thấy những cái gì mà bạn làm được á. Nên là mọi người không có giỏi như mình nghĩ, nhưng mà mọi người cũng không có kém như mình nghĩ. Chị muốn nhắn nhủ vậy thôi. Và người mà chị biết cảm thấy áp lực mà không chịu phấn đấu thì mới là người đáng buồn chứ. Nếu như mà tụi em đã cố gắng hết sức rồi thì kết quả ra sao thì nó cũng không có mang ý nghĩa nhiều nữa đâu. Nên là cứ try your best để mà thi cử thật là tốt thôi.
Kết quả là chuyện của trời.
Đúng rồi, kết quả là chuyện của trời.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị.